Đây gọi là bảy pháp diệt chánh. Diệt chánh đây là diệt những cái dẹp, những cái xích mích, những cái bất hòa, những cái không an ổn ở trong chúng. Tránh đây là tranh cãi, thấy chưa? Tranh cãi gây gỗ, mà tranh cãi gây gỗ hoặc là những cái không vui với nhau đó, những cái nghi ngờ nữa, thì có bảy cái pháp tỳ ni. Bảy pháp tỳ ni là những bảy cái pháp thi hành luật. Đây là bảy phương pháp thi hành luật để cho đúng pháp, đừng khiến cho người ta an ổn, không có tăng trưởng thêm những cái bất an rối ren. Thứ nhất là làm hiện tiền tỳ ni, tức như là hiện tiền là có mặt đó. Thi hành luật phải có mặt người phạm tội, đó gọi là hiện tiền tỳ ni, đúng không? Tỳ ni là luật. Khi mà chúng ta áp dụng luật với một người nào hoặc là chúng ta xử tội một người nào thì phải có mặt người đó, không được xử tội vắng mặt, hiểu chưa? Ví dụ một người mình muốn chỉ dạy người nào đó mà người đó không có mặt, rồi mình nói người đó phạm tội ăn trộm ăn cắp, phạm tội sát sanh, phạm sát đạo dâm vọng thì đâu có được. Cho nên cái điều kiện tiên quyết đầu tiên là ở trong chúng muốn nói xử tội ai, muốn làm luật yết ma hoặc muốn nói một việc gì phải có sự hiện diện, ta đó gọi đó là hiện tiền tỳ tỳ ni. Quý vị hiểu không? Thứ hai là cho ức niệm tỳ ni. Ức niệm là nhớ lại. Khi mình xử tội người nào, khi mà mình chỉ lỗi người nào thì người đó có lỗi hay không có lỗi phải cho phép người đó nhớ lại là có lỗi hay không. Thí dụ như mình họp chúng mình nói chị phạm cái lỗi nói dối, hoặc là chị phạm cái lỗi ăn cắp chẳng hạn đó, nhưng mà người đó nói là tôi đâu có phạm đâu, tôi không có phạm, hoàn toàn tôi không có phạm, thì mình họp chúng cho làm pháp yết ma ức niệm, tức như là cho người đó nhớ lại. Bây giờ chị nhớ lại đi, chị có phạm hay không. Trường hợp người đó nhớ lại và khẳng định rằng mình không có phạm thì mình phải chấp nhận cái ức niệm của người người đó, chứ mình không có được, đây là không được kết tội một cách nghĩa là oan ức đó, hiểu không? Cái tội không có mặt hoặc không có cho người ta nhớ, thì nhiều khi người ta nói người ta không có phạm tội mà nói tôi nhớ là chị phạm tội, rủi mình nhớ không trúng rồi sao, phải không? Đó. Cho nên chữ ức niệm á, ức niệm tỳ ni chỉ có nghĩa là làm một cái luật tỳ ni cho phép nhớ nhớ lại. Ức niệm là nhớ lại, hiểu không? Bây giờ tỳ ni, bất si tỳ ni. Chữ si đây là si cuồng, hiểu không? Một cái người mà mất trí thì gọi là si cuồng. Và trong khi cái người đó như là họ đau, họ bị thần kinh, họ đau trong một thời gian, và trong cái thời gian mà họ bị bệnh đó thì có thể là họ sẽ phạm rất là nhiều lỗi đó, hoặc là oai nghi sơ thất, hoặc là họ lấy của thường trụ, hoặc là họ gây gổ gì tùm lum hết trơn á, khóc la đấm ngực rồi này kia đủ thứ chuyện hết. Thì cái người mà bị cái bệnh si cuồng đó không có áp dụng luật đối với họ được, thấy chưa? Người thần kinh mà làm sao mình dạy được, không không có đem ra chúng để mà làm yết ma xử tội, trừ trường hợp cái người đó hết bệnh rồi. Thì khi mà người đó hết bệnh rồi, chúng ta phải đưa ra chúng tuyên bố rằng người này đã hết bệnh, gọi là bất si, tức như là hết si cuồng, hiểu chưa? Cô tỳ kheo này hôm nay đã hết bệnh, đã không còn bệnh nữa, và khi không còn bệnh nữa đó thì là phải tất cả những hành động phải theo đúng luật. Còn những cái bệnh mà phát ra trong lúc mà người đó bị si cuồng là mình không kể tới. Khi hết bệnh rồi thì mình đem ra giữa chúng thiết lập lại cái luật đối với người đó, và cái luật đó gọi là luật bất si tỳ ni, nghĩa là công nhận rằng người đó từ nay đã hết hết bệnh, không si cuồng. Thì như vậy đó nó ổn định, nó đàng hoàng ở trong chúng. Người nào bệnh thì thôi gác qua bên, nhưng mà hết bệnh rồi đó, thì phải chỉ dạy rồi nói năng cho đàng hoàng. Còn đáng cho tự mình nói cái lỗi ha, để trị phạt. Tất nhiên là phải để cho, có khi là phải để cho đương sự tự nhận lỗi của mình, đó gọi là tự ngôn trị đó, tự nói lỗi, phải không? Đó. Hay là thưa giữa chúng ha, con phạm cái lỗi gì đó, con gây kình với ai đó, bây giờ con xin tình nguyện sám hối qua đường 3 ngày, đó gọi là tự nói lỗi ha, tự nói lỗi để mà chịu cái hình phạt luôn, tự mình đưa ra một cái mức phạt để mình thi hành luôn, thấy chưa? Thì tự người đó nói cho mình, trong chúng mình không có ép, không ép, không bắt. Đó là trường hợp mà ở chung một cái trụ xứ nhiều chúng, nhiều tỳ kheo, nhiều người ở từ nhiều nơi họp lại thì có thể áp dụng cái này. Còn ví dụ mà mình ở với thầy mình, là ông thầy ông ra mức phạt nào là mình phải chịu mức phạt đó, phải không? Khỏi có đề nghị. Thí dụ như là cái lỗi của mình đó, đáng lẽ là phải quỳ hương 7 ngày, nhưng mà mình sợ thầy ra cái mức phạt 7 ngày nhiều quá, cái mình nói dạ thưa đại chúng con xin quỳ hương 3 ngày, tự ngôn trị đó, phải không? Tự mình ra mức hình phạt không được à, thấy chưa? Đó. Phải có cái sự chỉ dạy. Cho nên cái tự ngôn trị, tự nói lỗi ra để mà chịu hình phạt đó, thì đó là một trong những cái cách xử sự việc trong chúng. Rồi cho tìm cái tướng tội. Tướng tội là sao? Thí dụ như mình phạm cái tội đó mà nó thuộc về gì? Ba la di, tướng tăng tàng, hay là tướng ni tắc kỳ ba dật đề, hay là tất nhiên là cái mức tội, cái danh từ, cái tên của tội, cái tướng trạng đó là tội nặng hay tội nhẹ, thì phải họp chúng lại quyết định cái tội như thế này nó nằm ở trong cái phần nào của luật, nằm trong phần ba la di hay là phần tăng già bà thi sa, vân vân. Đó gọi là xác định cái danh từ của tội, xác định cái tướng của tội, xác định cái hình trạng của tội. Đó. Rồi cho nhiều người tìm tội, phải không? Nhiều người tìm tội đó có nghĩa là chúng ta lấy ý kiến của đa số. Chữ đa, nhiều người đó là thí dụ trước một vấn đề, trước một cái xử sự mà mình còn phân vân, mình chưa biết là cái này nên cho thi hành cái mức tội như thế nào, thì nếu mà không không có quyết định được thì chúng ta cho phép đại chúng biểu quyết, hiểu không? Và đại chúng đây là đại chúng tỳ kheo đó, cho đại chúng biểu quyết, phát thẻ để việc biểu quyết, hoặc là giơ tay để biểu quyết, hoặc là viết phiếu để biểu quyết, gọi là nhiều người. Còn cái thứ bảy là cho như cỏ che trên đất, sám hối để như cỏ che trên đất, từ xưa ta gọi là thảo phủ địa, thì có nghĩa là đây là một hình thức khỏa lấp. Có những việc mà nếu khui ra trong chúng nó ồn ào, nó rắc rối dây dưa người này qua người kia đó, mình không có muốn kéo dài mất thì giờ, thì mình cho lướt qua luôn đó, cho khỏa lấp luôn, hoặc là mình chuyển đề tài, mình nói qua cái đề tài khác cho người ta an ổn, không cứ ngồi đó gây hoài, bên đây gây bên kia gây là nó mệt dữ lắm. Cho nên gọi là cho sám hối như cỏ trải trên bùn cỏ che, tức như là những cái gì mà nó xấu xí mình lấy cỏ mình phủ lên, che lấp lên, đó gọi là lướt qua, bỏ qua đó. Thì bảy hình thức này là bảy phương pháp mà Đức Phật cho các nhóm tỳ kheo, cho các vị tỳ kheo áp dụng tùy trường hợp để xử sự những cái việc xảy ra trong chúng ha, tội trong chúng, mà nhất là xảy ra chỉ có những gì tội hoặc là tranh cãi hoặc là lỗi nhẹ lỗi nặng đồ này kia đó.